là vạn tuế, có phải không nè? Chúc thánh thượng vạn vạn tuế. Thưa vạn tuế không đủ, tức là 10.000 năm không đủ, mà vạn vạn tuế tức là 10.000 của cái 10.000 năm. Thế nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại, bao nhiêu vị vua còn có mặt ngày nay? Quý vị suy đi nghĩ lại, bao nhiêu triều đại huy hoàng có thể tạo những cái dấu tích của lịch sử, nhưng mà tới ngày nay thì còn lại được gì? Không còn được bao nhiêu đó quý vị. Ngày xưa bà Huyền Thanh Quang thấy cái tình trạng đó, bà than một câu mà tôi thấy thấm thía vô cùng: lối xưa xe ngựa hồ thu thảo, nền cũ lâu đài bỗng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, người còn tao mặt ơi tang thương. Lối xưa xe ngựa, thưa, ngày xưa là cung vàng điền ngọc, là xe cộ, là voi, là ngựa, không biết bao nhiêu triều đại đã đi qua. Thế nhưng mà qua một thời thôi, 5 năm, 3 năm, 10 năm, dài thì 400-500 năm, bây giờ còn lại gì? Thưa, xe ngựa không thấy nữa, mà chỉ còn lại cái gì? Thưa, nó là chỉ còn duy nhất là cỏ của mùa thu. Thưa, mùa xuân thì cỏ xanh, tươi, mơn mởn, nhưng mùa thu trước cái lạnh của đất trời, cái cỏ đã héo vàng và chờ ngày nào đó để mà cỏ đi vào với lòng đất trở thành đất bụi. Thưa, chúng ta ngẫm nghĩ lại cuộc đời của chúng mình nha quý vị, nó cũng như vậy mà thôi. Ngày nào danh vọng, ngày nào giàu có, ngày nào tài sản, thưa, nó ở lại với chúng mình một lúc nào thôi. Mà nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ về những cái đó đó thì sao? Thưa, thì cũng như là nước còn tao mặt với tang thương. Tang thương biển dâu nó thay đổi, nhưng mà nếu chúng ta nước để nó trôi theo á, cái dòng nước, thưa, thì ít ra thì nước nó còn giữ lại được cái bình tĩnh của tâm hồn. Nhưng mà nếu nước còn giữ lại cái hình bóng của ngày xưa, hình bóng mà nước không giữ được, thưa, thì khi đó thì nước còn tao mặt với tang thương. Thưa chúng ta, cuộc đời của chúng mình cũng vậy quý vị. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng trong cuộc sống này để mình thành công, mình có làm, có ăn, có nhà, có cửa, tuy nhiên mà những thứ đó đứng về mặt đạo Phật, những thứ đó thực sự chỉ tạm bợ ở với mình một khoảng thời gian thôi, không có gì lâu dài hết á. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là cái cơ bản của cõi ta bà. Thưa chúng ta thường nghe nói là ta bà, ta bà. Thưa, ta bà là gì? Ta bà khổ. Chúng ta thường nói như vậy. Nếu chúng ta có một sự khổ quá rồi, ôi thôi cõi này là cõi ta bà. Thưa, chữ ta bà có nghĩa là vậy, là liên tục đổ thai, liên tục chuyển hóa. Tôi nói lại, chữ ta bà có nghĩa là liên tục đổ thai và liên tục chuyển hóa. Chứ cái khổ của chúng mình ấy, là chúng mình bao giờ cũng chưa có thì muốn cho nó có, và khi chúng ta có rồi thì chúng ta muốn cái có của mình nó như thế nào? Thưa, muốn cái có của chúng mình tiếp tục có hoài. Thưa, cái thương của mình là vậy, và cái tội của mình cũng là vậy. Thưa, chúng ta những người biết tu tập thì không nghĩ như vậy. Ở trong kinh, khi chúng ta nói về pháp môn tịnh độ, có ba cuốn kinh căn bản, là một là kinh Quán Vô Lượng Thọ, hai là kinh Vô Lượng Thọ, và ba là kinh Tiểu Bản Di Đà. Quý vị thường thường tụng kinh Di Đà đó. Thì trong Đức Phật đã dạy một cái vị Phật của tương lai, tức là Ngài Di Lặc. Khi chúng ta muốn thoát khỏi cái ràng buộc của tử sanh, khi chúng ta muốn thoát khỏi cái ràng buộc của những cái khổ tâm vì sự thay đổi vô thường của cuộc sống này đó, thì chúng ta làm như thế nào? Cho tới bây giờ thì chúng ta lại trốn. Quý vị thấy rất là dễ thương cho con người. Nếu một cái sự sợ hãi quá lớn, họ không có can đảm đối diện với cái đó, và chúng ta chạy trốn. Thế chúng ta chạy trốn với cái già bằng cách nào? Tôi không biết là quý vị có chịu chạy trốn hay không. Có một cô nói rằng sự sắc đẹp, thế đó có phải là một cái hình thức trốn chạy cái già không quý vị? Có phải không? Chứ phải. Rồi gì nữa? Mình không có tiền sự sắc đẹp, thôi thì tóc của bạc thì mình nhuộm vậy, thì có phải không nè? Thế như vậy là một hình thức trốn chạy cái già. Nếu cái eo mình nó hơi to một chút thì sao? buồn cười. Khi mà cái eo mình lớn một chút, tôi thấy thương cái xã hội này vô cùng, người Mỹ đó quý vị. Một mặt á, họ yêu cầu là đòi bình quyền nam nữ. Quý vị thấy không? Nam nữ bình quyền. Nhưng mà khi cái eo của người nữ mà nó hơi to một chút đó thì sao? Thưa, họ nhịn ăn, họ tập thể dục. Cái thương của tôi cho thấy họ là họ nhịn ăn, họ tập thể dục không phải vì sức khỏe của họ. Không phải là vì sức khỏe, mà vì là vì muốn có một thân thể được đẹp mắt một chút cho người khác để người khác nhìn. Chứ chúng tôi thấy rằng chúng ta trong xã hội này đó có quá nhiều sự trốn chạy, không chấp nhận cái thực tại mà chúng ta cho rằng làm cho chúng mình thấy không có thoải mái. Cái già, cái chết, cái chết cũng vậy. Ở đây có khi nào quý vị đi đám ma ở Mỹ không? Có khi nào đi đám ma ở Mỹ không? Chắc có hả? Cái đám ma ở Mỹ thì người ta khen, người này thì khen cái người chết sao quý vị? Chúng ta tới thăm nhìn mặt người chết, và cái điều mà hợp với xã hội là nói sao? Cái người chết tươi quá, chết như sống vậy, như nằm ngủ vậy. Chứ chúng ta sợ hãi cái chết thì chúng ta không dám đối diện với cái chết. Chúng ta mang cái chết ra khỏi cuộc sống bình thường của những người thế tục, đưa những người chết vào trong một cái nhà nào đó, nằm yên trong đó, một cái giờ nào đó người ta sẽ mở ra để mà mọi người nhìn và xem, ồ, ông nó chết một cách an lành. Thưa, mình nói như vậy, tức là chiều sâu chúng ta ai cũng muốn có được một cái chết an lành. Và chúng ta trốn tránh cái sự thật là cái người chết nằm đó chưa chắc là họ chết an lành. Biết đâu là trong cái giờ phút cuối cùng đó, họ phải vật lộn với cái sự đau khổ và thân thể. Biết đâu là giờ phút cuối cùng họ phải vật lộn với cái mong cầu muốn sống để gần vợ, gần con, gần gia đình. Biết đâu là trong giờ phút cuối cùng họ vật lộn với cái sự bắt buộc phải ra đi, nhưng mà họ chưa muốn ra đi. Chưa cái nhà chưa trả hết, chiếc xe chưa trả hết, có thể là nhiều người thân thương còn nắn ná lại với nhau. Tội nghiệp, vật lộn, tranh đấu bằng mọi cách, nhưng mà cái chết rất là vô tình, nó không có hẹn được quý vị. Chúng ta sống trong một tâm trạng đó, chúng ta rất là sợ cái chết. Nhưng mà người đức tu tập thì sao? Thưa, ở trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy ngã vật đa. Các người đức tu tập ngày nay nên tự nhàm chán, sanh lão bệnh tử thống khổ, thân ngủ ấm hôi nhơ, vô thường, không có gì đáng vui đáng thích. Phải tự quyết đoán, đoan thân chánh hạnh, làm nhiều việc lành, từ sạch tâm nhơ, ngôn hành trung tính, trong ngoài tương ưng, tự độ mình và cũng giúp người khác, thành tâm cầu nguyện chứa nhóm đức lành. Tôi nhớ có một lần Đức Đạt Lai Lạt Ma được phỏng vấn sau khi mà ngài được giải Nobel hòa bình nè quý vị, thì được người ta phỏng vấn. Thưa, có một cái người Mỹ, họ phỏng vấn rất là thẳng thắn, họ nói là thưa ngài, ngài có sợ cái chết không? Thì chúng ta, mình có sợ chết không quý vị? Sợ chứ. Chứ cái nỗi sâu, sợ hãi sâu nhất, thâu kín nhất của con người là cái chết. Chúng ta bằng mọi cách chúng ta tránh cái chết, chúng ta kéo dài cái cuộc sống của mình ra. Thưa, câu trả lời của ngài Đạt Lai Lạt Ma là thưa không. Bởi vì chúng tôi đã tập sống với cái chết hơn 50 năm rồi. Thì câu trả lời rất là thông minh. Chúng ta chỉ sợ cái chết là bởi vì cái chết nó đại diện cho sự tận cùng của một cuộc sống. Nhưng chúng ta quên đi rằng khi chúng ta sinh ra quý vị ha, cái chết nó đã gắn liền với tiếng khóc chào đời của mình. Và có khi sâu hơn nữa, cái chết đã gắn liền khi mà mẹ mình đã bắt đầu mang thai mình trong bụng mẹ. Người biết tu tập thì sao? Ở đây Đức Phật dạy phải thấy cái sanh lão bệnh tử thống khổ. Tôi thấy để chi vậy? Thưa, tôi thấy rằng cái sợ hãi nhất của con người phải chết. Và trong kinh nghiệm làm việc chúng tôi đó, có mấy năm chúng tôi làm việc với những người chết quý vị, làm việc với những người mà đợi chết, bởi vì họ không còn cái cách nào mà chữa được hết lành cái bệnh của họ. Nằm bệnh viện thì tốn quá, nhiều tiền quá, và khoa học cũng không làm được gì thế với cuộc sống của họ. Thưa, người ta đưa họ vào những cái hospice, tức là những cái nhà mà chờ chết. Để như vậy, để mà theo chữ nguyên văn, để cho họ chết có một cái integrity, tức là chết một cách xứng đáng, chết một cách đàng hoàng. Thì chúng tôi trong những trường hợp thì chúng tôi thấy đó, có những người họ chết, đi vào nhà đó là nhà trời chết thôi, nhưng mà có những người vật lộn với cái chết. Họ trằn trọc, họ băn khoăn, họ nhớ lại, chứ phải chi hồi xưa mình người này làm như vậy, chứ phải chi hồi trước mình đi đúng ông bác sĩ, chứ phải chi hồi trước vân vân, chứ phải chi nhiều thứ. Và khi mà họ còn chớ phải chi, họ trằn trọc, họ vật lộn, và những người đó là những người không rời cuộc đời này bằng cái tâm trạng an lành. Chưa giờ phút cận tử trong đạo Phật, tâm niệm mình sao á, mình sanh về cõi đó. Tôi có những cái phút, tôi thấy có những người chết mà nhăn mặt ra chống lại với cái chết, tội nghiệp cho họ. Cái sức tùng lực cạn, và cái chết là cái mà họ không thể chống được. Nhưng ngược lại, có những cái chết trong cuộc đời của họ, họ có thể sống nhiều tội lỗi, họ có thể làm nhiều cái sự khổ đau, nhưng mà cuối cùng khi mà họ thấy được cái chết của họ tới thì sao? Chưa, họ tiếp tục, họ quán chiếu về cái sự đau khổ của cuộc đời, họ chấp nhận cái chết, bởi vì họ thấy được rằng cái chết, cái sống chưa chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Và khi mà con người ta bắt đầu chấp nhận cái chết, phần lớn cái chết tới với họ là một cái chết an lành, không có chống cự. Chứ chúng tôi thấy có những người mà lúc còn sống rất là an vị, rất là giận hờn, rất là bực bội, thù oán cả xã hội này, thù oán cả một chế độ. Nhưng mà khi họ chấp nhận cái chết của họ rồi, thế một cái chết không có vật vã, một cái chết nằm yên để mà chờ cái chết có tới, để mà welcome, chào đón cái chết. Thế như vậy thì đặt lại cái vấn đề chúng ta đó, là tất cả mọi người có lẽ chúng mình nên nhìn thẳng mà cái đó. Và cái vô thường, cái thay đổi, thưa, nó là cái thực tế của cuộc đời, không kiểm soát được. Tối hôm qua chúng tôi giảng trên Santa Ana, trời lạnh, chưa về thì biết thủ thân chứ, cũng sợ chết. Thì vậy thì áo nè, khăn nè, tròn nè, dài dép nè, rồi chưa bước xuống phi cơ thì sao? Thì yên, trong phi trường thì yên, bước ra ngoài chạy xe lấy chiếc xe mình thì sao? Chưa thì lạnh, lạnh rồi chạy tới về nghỉ sáng hôm sau, ngồi dậy thì sao? Tôi thì thấy rằng cơ thể mình nó khác hôm qua hoàn toàn. Hôm qua thì sởn sơ thì chạy nhảy, sáng thức dậy thì sao? Tôi thấy mình đã có dấu hiệu của gì? Tôi có một cái cảm bệnh. Như vậy thì chúng ta không có kiểm soát được. Thưa, như vậy thì trở lại cái căn bản của mình. Cái người biết tu tập phải thấy là sanh lão bệnh tử thống khổ, và thấy thân ngũ ấm của mình là vô thường, không có gì đáng vui thích. Quý vị nói như vậy á, thì làm sao giờ? Mình có cái thân này thôi, bây giờ chán nó không có vui thích thì sao? Thưa anh em có thể hỏi, nếu mà thầy dạy rằng chán, trong kinh dạy là chán thân thể này, bây giờ bỏ nó à? Thưa, không phải như vậy. Hồi xưa khi Đức Phật nói kinh á, thì có một số người đã làm việc đó quý vị. Đức Phật nói rằng phải tập quán cái thân thể của mình, thấy nó là vô thường, là tạm bợ, là dơ bẩn, là đáng tránh. Thì có một số người nói như vậy thì thôi, thân mình đã như vậy rồi thì thôi tự tử cho rồi. Thưa, cái đó không phải là cách giải quyết quý vị. Không phải là cách giải quyết. Sau khi có những trường hợp mà tự tử như vậy rồi, Đức Phật mới có một thuyết, một bài kinh nói về thân thể của mình. Thân thể của chúng ta đó, sạch hay dơ quý vị? Không, tôi hỏi thiệt, sạch hay dơ? Thì bây giờ có một người nào đó tới đây này, bà dơ quá chừng, thì mình nghĩ sao? Không, tôi hỏi thật á. Bây giờ giảng xong xuống rồi, có người tới này, bà dơ quá chừng,